Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Get Out of Your Own Way của Brian Chase là một cuốn sách self-help tập trung vào chủ đề tự phá hoại bản thân, tiếng nói phê bình bên trong và cách xây dựng sự tự tin bền vững để hành động nhất quán hơn trong cuộc sống. Dựa trên mô tả và phản hồi hiện có, sách nhắm đến những người có nhiều mục tiêu nhưng thường chần chừ, nghi ngờ bản thân hoặc bỏ dở giữa chừng vì sợ thất vọng, sợ sai hay quen ở trong vùng an toàn. Thay vì chỉ cổ vũ tinh thần, cuốn sách hướng đến việc nhận diện các cơ chế tâm lý quen thuộc khiến con người tự cản trở chính mình, rồi từ đó chuyển thành những bước thực hành cụ thể để thay đổi thói quen và cách suy nghĩ. Điểm đáng chú ý là trọng tâm của sách không nằm ở thành công bên ngoài trước, mà ở việc giành lại quyền kiểm soát nội tâm để từ đó tạo ra tiến bộ thực tế và lâu dài. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tự phá hoại bản thân thường bắt đầu từ những phản ứng rất quen thuộc. Cuốn sách xem tự phá hoại bản thân như một quá trình âm thầm hơn là một sai lầm lớn và rõ rệt. Nó có thể xuất hiện khi một người trì hoãn quá lâu, bắt đầu rồi bỏ dở hoặc luôn tìm cách né tránh cơ hội vì cảm giác chưa sẵn sàng. Brian Chase ấn mạnh rằng nhiều hành vi như vậy không phải do thiếu năng lực mà do nỗi sợ bị thất vọng, sợ thất bại hoặc sợ phải bước ra khỏi vùng an toàn. Cách tiếp cận này quan trọng vì nó giúp người đọc thôi nhìn mình như người lười biếng hay vô kỷ luật mà bắt đầu thấy được mô hình lặp lại phía sau hành vi. Khi đã nhận ra tự phá hoại không chỉ là vấn đề ý chí, người đọc có thể quan sát rõ hơn những khoảnh khắc mình tự chặn đường tiến bộ của chính mình. Từ đó cuốn sách đặt nền cho thay đổi thực tế bằng việc gọi đúng tên vấn đề trước khi cố sửa nó. Thứ hai, tiếng nói phê bình bên trong là lực cản lớn đối với sự tự tin. Một chủ đề trung tâm của sách là cách tiếng nói phê bình bên trong làm suy yếu hành động. Theo mô tả của sách, người đọc thường có cảm giác mình chưa đủ tốt, chưa đủ sẵn sàng hoặc sẽ thất bại nếu thử. Những câu tự nói thầm kiểu đó có thể làm giảm động lực, khiến người ta trì hoãn quyết định hoặc bỏ qua cơ hội dù bề ngoài vẫn tỏ ra bình thường. Điểm mạnh của hướng phân tích này là nó cho thấy sự tự tin không chỉ là cảm giác tích cực mà còn là khả năng không để các suy nghĩ tiêu cực điều khiển hành vi. Cuốn sách không dừng ở việc nhận diện tiếng nói ấy mà còn khuyến khích người đọc tách mình khỏi nó, để thấy đó chỉ là một phản ứng tinh thần, không phải sự thật tuyệt đối. Khi người đọc học cách giảm ảnh hưởng của tự chỉ trích, họ có thể hành động rõ ràng hơn, ít bị mắc kẹt trong vòng lặp nghi ngờ và né tránh. Thứ ba, xây dựng sự tự tin bền vững bằng thói quen hành động nhất quán, thay vì coi sự tự tin là thứ có sẵn rồi mới làm việc lớn. Cuốn sách đặt trọng tâm vào việc xây dựng nó qua hành động đều đặn. Trong cách nhìn này, sự tự tin unshakable không phải là trạng thái lúc nào cũng hứng khởi, mà là kết quả của việc làm đúng những điều cần làm, dù cảm xúc chưa sẵn sàng. Các chi tiết tìm thấy trong dữ liệu cho thấy, sách nhấn mạnh success habits, tức những thói quen tạo ra tiến bộ rõ ràng và lặp lại được. Điều đó có ý nghĩa thực tế vì thói quen tốt giúp giảm phụ thuộc vào cảm hứng, đồng thời biến sự thay đổi thành một tiến trình có thể duy trì. Khi người đọc bắt đầu hoàn thành những việc nhỏ nhưng nhất quán, họ có thêm bằng chứng nội tâm rằng mình có thể tin vào chính mình. Chính cảm giác tin cậy đó là nền cho tự tin lâu dài, chứ không phải chỉ là một cú hưng, phấn nhất thời. Thứ tư, thoát khỏi vùng an toàn để biến tiềm năng thành kết quả thật. Một phần quan trọng trong thông điệp của sách là con người thường kẹt lại không phải vì thiếu ước mơ, mà vì giữ quá chặt cảm giác an toàn quen thuộc. Vùng an toàn cho phép ta tránh rủi ro, nhưng đồng thời cũng giới hạn sự trưởng thành, vì mọi thay đổi thật đều đòi hỏi một mức độ bất định nào đó. Brian Chase liên kết việc thoát khỏi tự phá hoại với khả năng bước ra khỏi quán tính cũ, chấp nhận khó chịu tạm thời để đổi lấy tiến bộ dài hạn. Cách phân tích này giúp người đọc hiểu rằng sự dậm chân tại chỗ không phải lúc nào cũng xuất phát từ thiếu mục tiêu, mà thường là từ việc ưu tiên an toàn, tâm lý hơn phát triển cá nhân. Khi nhìn như vậy, hành động không còn là ép buộc bản thân, mà là một lựa chọn có ý thức để đổi lấy cuộc sống rộng hơn. Sách vì thế khuyến khích người đọc tiến từng bước ra khỏi lối mòn, thay vì chờ đến khi hoàn toàn hết sợ. Cuối cùng, sách thiên về thực hành, nhấn mạnh chuyển đổi từ nhận thức sang hành động. Get Out of Your Own Way nổi bật ở chỗ nó không chỉ nói về nguyên nhân tâm lý của tự phá hoại, mà còn hướng đến việc biến nhận thức thành thay đổi cụ thể. Từ các mô tả có thể thấy sách được đánh giá cao vì cách trình bày rõ ràng, dễ áp dụng và có tính động viên vừa phải mà không quá mơ hồ. Điều này làm nó phù hợp với người đọc muốn một cuốn self-help trực diện, không xa vào lý thuyết dài dòng. Giá trị thực của sách nằm ở việc giúp người đọc hiểu mình đang mắc ở đâu, rồi từ đó có thể tạo ra những bước đi nhỏ nhưng có chủ đích để thay đổi phản ứng, thói quen và cách tự đối thoại. cách tiếp cận này đặc biệt hữu ích với người thường biết mình cần làm gì nhưng vẫn không làm được. Sách vì thế đóng vai trò như một bản đồ hành vi, giúp người đọc chuyển từ hiểu vấn đề sang hành động đều đặn hơn trong đời sống hàng ngày. Kết luận, Get Out of Your Own Way phù hợp với những ai thường có mục tiêu rõ ràng nhưng lại bị chặn bởi tự nghi ngờ, trì hoãn hoặc thói quen bỏ dở. Người đọc đang tìm một cuốn sách thực tế để hiểu vì sao mình tự cản trở bản thân, rồi học cách giảm tiếng nói phê bình bên trong và xây dựng sự tự tin qua hành động. Sẽ thấy cuốn này hữu ích. Điểm đáng đọc của sách là nó không xem vấn đề chỉ là thiếu động lực, mà nhìn sâu hơn vào cơ chế tâm lý khiến con người mắc kẹt trong vùng an toàn và vòng lặp tự chỉ trích. So với nhiều sách cùng thể loại chỉ tập trung truyền cảm hứng, cuốn này có xu hướng nhấn mạnh sự nhận diện và thay đổi hành vi cụ thể. Chính sự kết hợp giữa phân tích đơn giản, định hướng thực hành rõ ràng và chủ đề rất gần với trải nghiệm đời thường khiến nó khác biệt. Nếu người đọc muốn một cuốn sách giúp hiểu mình hơn và tiến lên bằng những bước chắc chắn, đây là lựa chọn đáng cân nhắc. Nếu bạn muốn ủng hộ Brian Chase, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!